Thứ sáu sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Jeremiah chương 20 từ câu 10 đến hết câu 13. Con nghe biết bao người vu cáo, kìa, lão tứ phương kinh hoàng, hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều nhìn xem con vấp ngã. Họ nói, biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, đứng dò xét người công chính, đứng thấu suốt tâm can. Con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay thường hung bạo. Đó là lời Chúa. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, Người đã nghe tiếng tôi. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Lạy Chúa là núi đá, là thần lũy, là đấng giải thoát con.
Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, Người đã nghe tiếng tôi.
Lạy Thiên Chúa con thờ, là Người đã cho con chu ân, là khiết mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thần trì bao vệ. Tôi kêu cầu Chúa là đứng xưng muôn lời Người khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù.
Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, Người đã nghe tiếng tôi.
Song tử thần dồn dập chung quanh, thác diện vong làm tôi kinh hãi. Mạng lưới âm ti bùa vây tư phía, bầy tử thần ập xuống trên tôi.
Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, Người đã nghe tiếng tôi.
Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi. Từ thanh điển Người đã nghe tiếng tôi cầu cứu, lời tôi khấn nguyện vọng lên tai Người.
Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, Người đã nghe tiếng tôi.
Lạy Chúa
là thần trí và là sự sống. Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng gia.
Kính mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gian chương 10 câu 32 đến hết câu 42. Khi ấy, tức người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ, tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp của Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông lại ném đá tôi? Người Do Thái đáp, chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ, Trong lề luật các ông đã chẳng có lời chép thế này sao? Ta đã phán các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Đức Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi? Ông nói phạm thượng, vì tôi đã nói tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của cha tôi thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi đã làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm Chúa Cha luôn ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bây giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người đều đúng. Ở đó có nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Ở đời này người ta thường nói cái gì mà trả bằng giá máu là cái điều đó quan trọng lắm. Cho nên những lời Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay đúng là Ngài đã trả bằng giá máu. Số phận của Chúa Giêsu cũng như các ngôn sứ loan báo ý của Chúa Cha thì các đấng không hơn gì nhau cả, đều lâm vào cảnh hầm hưu bạc béo, đều bị khổ, đều bị bách hại đến nỗi mất mạng, chỉ vì loan báo chân lý. Chân lý cần cho sự sống mọi người. Như bài đọc chúng ta vừa nghe, khi ông Giô-nia loan báo ý của Chúa, sự thật người ta không nghe, người ta phản đối ông. Ông đọc lại những cái lời mà người ta đang hầm hừ để mà muốn nuốt chửng ông. Ông nói tứ phía gây kinh hoàng, chúng nói tố cáo đi, hãy tố cáo nó đi, chúng ta hãy bắt lấy nó. Lạy Chúa, mọi kẻ thân tín thuộc về con đều dòm ngó và chờ con xảy ngã, biết đâu nó sẽ mắc hớ và ta sẽ thắng được nó. Đấy, họ gài bẫy để con răng mắt, họ đã được đắc thắng. Còn Đức Giêsu thì còn đau khổ hơn gấp bội. Chưa tới 3 năm Ngài làm việc, Ngài làm bao nhiêu điều lạ lùng đó, là ích lợi cho người ta. Như tin mừng hôm nay Ngài nói với họ là, tại sao các ông lại cứ tìm cách hại tôi? Họ bảo không phải là vì ông làm điều tốt mà chúng tôi hại ông đâu, nhưng vì ông nói bậy nữa cả, ông nói phạm thượng, ông dám tự xưng mình là con Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói Ngài là con Thiên Chúa, Chúa Cha ở với Ngài, điều đó cần thiết cho sự sống. Ai không tin như vậy thì không có sự sống nơi mình. Thế mà những người Do Thái vẫn quyết liệt loại trừ Ngài, không chấp nhận lời Ngài nói. Nên Đức Giêsu đặt câu hỏi với họ và Ngài cũng tự giải thích cho họ. Thì tin mừng chúng ta vừa nghe ở chữ 10, câu 30, câu 36, 38 rồi. Tại sao các ông lại bảo tôi là tôi nói phạm thường? Vì tôi nói tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của cha tôi trao thì các ông đừng có tin tôi. Còn nếu tôi đã làm, cho dù các ông không tin chính tôi là con Thiên Chúa, thì ít là các ông nhìn vào công việc của tôi để chứng minh rằng Chúa cha ở trong tôi, thì tôi mới làm được những việc mà các ông thấy ngỡ ngàng chứ. Không tin tôi thì tin được thì tôi làm. Ngoa hầu các ông biết và nắm chắc rằng Chúa cha ở trong tôi và cha tôi là một. Họ lại càng nổi sụn lên nữa. Ông với Chúa cha Thiên Chúa là một ư? Và như thế thì rõ ràng Đức Giêsu bảo mọi người phải tin vào Ngài là Thiên Chúa, hay Ngài xuất phát từ Thiên Chúa. Ngài được cha sai đến để làm cho con người được sống và sống cách dồi dào trong sự sống của Thiên Chúa Thượng Mạng. Nếu chúng ta đọc lại toàn bộ sứ điệp tin mừng Chúa Giêsu rao giảng mà Kinh Tân Ước ghi lại đó, thì chúng ta muốn được sự sống đời đời, muốn được hạnh phúc dồi dào, thì chúng ta phải thực hành 5 điểm giáo lý. Điểm thứ nhất là Chúa muốn chúng ta phải được sinh lại mới được làm con Thiên Chúa. Chúa Giêsu chẳng nói riêng với Nicodemo như vậy ở Giăng chương 35. Ai không tái sinh bởi nước và thần khí, người đó không thể vào được Thiên Chúa, không thể được cứu độ. Hay là mở đầu tin mừng Gioan ở chương 1 câu 12-13, Gioan nói: ai đón nhận ngôi lời, tức là đón nhận Chúa Giêsu đó, thì Ngài ban cho họ được quyền làm con Thiên Chúa, ấy là những kẻ tin vào danh con một Ngài, thì Ngài cho họ được trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng không phải do ý muốn của nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông nào, nhưng là do bởi Thiên Chúa mà được sinh ra. Rõ ràng trong Thi Thánh Tẩy, chúng ta được sinh ra do ý muốn của Chúa, chứ đâu phải do một sự thịnh nào, ý muốn của dục vọng nào đâu. Thánh Phêrô cũng quả quyết khi ông rao giảng, và ông ghi lại ở thư thứ nhất chương 1 câu 23, ông nói: anh em được tái sinh không phải là do hạt giống mục nát, đọc tiếp theo, nhưng là do hạt giống bất hoại, là lời Thiên Chúa hằng sống. Lời Thiên Chúa là hạt giống bất hoại và chúng ta được sinh lại, tức là lời Chúa không bao giờ hư hoại, mà chúng ta được sinh ra bởi lời thì chúng ta cũng không bao giờ bị tiêu diệt. Hoặc là Giăng-cô-bê nói ở trong thư chương 1 câu 18, Chúa đã sinh chúng ta bằng lời sự thật để chúng ta trở nên của lễ đầu mùa trong các loài thú tạo. Đó là tôi trưng dẫn một số câu trong Kinh Thánh Tân Ước để xác quyết rằng chúng ta phải được sinh lại bởi lời Chúa, bởi Chúa Giêsu, thì chúng ta mới thực sự trở nên con Thiên Chúa và được sống. Điểm giáo lý thứ hai là chúng ta phải được Chúa tha hết mọi tội lỗi. Đấy. Ai thuộc về Chúa thì được tha hết mọi tội lỗi, và Chúa còn gìn giữ chúng ta không phạm tội nữa. Thánh Phaolô đã xác quyết niềm tin này ở trong thư Roma chương 8 câu 1: ai ở trong Chúa Giêsu, người đó không còn bị lên án, tức là được tha tội rồi. Hay là chương 8 câu 10 đọc đi.
Nếu Đức
Kitô
ở trong anh em thì lầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thánh Thần cũng làm cho anh em được sống, vì anh em đã trở thành nêu chân chính.
Em bên này quay nhiều thôi. Đấy, Chúa Giêsu ở trong chúng ta, dù chúng ta có chết vì tội phạm, Thánh Thần cũng làm cho chúng ta sống, vì được tha tội. Tội là nguyên nhân gây ra sự chết, mà không chết tức là được tha tội. Trong thư thứ nhất của Gioan 9:3 câu 9, ông còn nói mạnh hơn nữa: phạm ai sinh bởi Thiên Chúa thì người đó không làm sự tội, vì mầm giống của Thiên Chúa lưu lại trong người ấy, và kẻ ấy không thể phạm tội bởi chứng đã được sinh ra bởi Thiên Chúa. Tại sao chúng ta sinh ra bởi Thiên Chúa chúng ta không thể phạm tội? Bởi vì chúng ta biết muốn phạm một tội thì phải có mấy điều kiện nào, còn gì theo lý không? Một là có luật cấm, phải không? Thứ hai là biết rõ có luật cấm mà tự do, đúng không? Phải không? Biết rõ rồi, và sau cùng là cố tình tự do, cố tình làm cái đó. Vậy thì khi chúng ta lãnh nhận các bí tích, đặc biệt bí tích khai tâm đó, cứ đi từ thánh tẩy và cai tình cao thánh thể đó, thì chúng ta ước muốn rằng chúng ta thuộc về Chúa để chúng ta tội, chúng ta không muốn phạm tội, đúng không? Khi chúng ta là người công giáo, chúng ta đã xin cái Chúa là con không muốn phạm tội, nhưng mà con không làm được. Chúa biết con yếu đuối, bây giờ con cần đến Chúa. Thì cho dù chúng ta có phạm tội, không bị phạm tội là như vậy, bởi vì chúng ta không muốn, đúng không? Cho nên đó là lý do mà ông Giáo nói rằng chúng ta không thể phạm tội vì mầm mống của Thiên Chúa lưu lại trong chúng ta. Chúng ta được sinh ra bởi Thiên Chúa. Nhưng như vậy thì mỗi một ngày ta đi dự lễ, Chúa đón nhận ta, ta đón nhận Chúa, Chúa với ta là một. Và ta cứ nói với Chúa rằng: Chúa biết ngày hôm nay con yếu đuối, con không muốn phạm tội, con ghét tội lắm, nhưng mà Chúa ở với con thì nhất định là ngày hôm đó chúng ta có làm được sai lỗi, không phải tội. Bởi vì chúng ta không muốn, vì không muốn cho nên bỏ bao nhiêu thời giờ để đến nhà thờ để dự lễ, để kết lời với Chúa, mà chứ mà vì yếu đuối mà ta phạm tội thì làm sao mà Chúa lại phạt chúng ta? Chúng ta đã không muốn rồi, chúng ta đã cần đến Chúa rồi. Không lẽ chúng ta đã có đức tin như vậy mà Chúa lại nỡ tay mà phạt chúng ta khi chúng ta yếu đuối mà sai phạm thì sao? Đó, cho nên đó là tôi chắc đấy. Vì thế mà ông Sa-an mới nói là ai sinh bởi Thiên Chúa, người đó không làm sự tội, vì mầm giống của Thiên Chúa lưu lại trong người ấy, và kẻ ấy không thể phạm tội bởi vì người ấy đã được sinh bởi Thiên Chúa là như thế. Chứ trong thực tế thì chúng ta đi dự lễ rồi về chúng ta vẫn phạm tội mà, chứ không phải là không thể phạm tội đâu. Điểm chú ý thứ ba là chúng ta được đồng hóa với Chúa Giêsu phục sinh. Ở Gioan 9:10 có 34-35 chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu đã khẳng định với người Do Thái chống đối Ngài đó: các ông chống đối tôi bởi vì tôi là con Thiên Chúa, hay là tôi đồng danh với Thiên Chúa. Các ông ấy điều đó làm chứng tay gây mắt, làm phạm thượng hay sao? Thế tôi hỏi các ông, vị Thánh nói rằng ai có lời Chúa lưu lại trong người ấy, người đó được gọi là thần, mà Kinh Thánh không có hủy bỏ được. À, ai có lời Chúa lưu lại, người đó được gọi là thần, mà Kinh Thánh không hủy được. Cái danh hiệu thần ở đây ấy, tức là họ viết rất là giống nhau. Nếu là số ít ấy, thì họ viết là Theos, T-H-O-S, là số ít ấy, thì viết là T-H-O-S, Theos. Nếu là số ít Theos thì là Thiên Chúa, vì là số ít mà, Theos. Nhưng nếu viết số nhiều ấy, thì cũng T-H-O-L, L là tiếng Mỹ là L, T-H-O-L, thì là số nhiều. Thì số nhiều thì không phải là thì không nói về Thiên Chúa được, Thiên Chúa số ít mà. Khi nói Theon thì nói về các thần mình, các thần thánh thì gọi là Theon, còn Thiên Chúa là Theos, cùng một từ. Đó, cho nên Gioan trên 10 câu 30 từ vòng năm nay Chúa Giêsu mới nói là kẻ có lời, ai có lời Chúa xảy đến thì họ đồng danh với Thiên Chúa là Theos hay là Theon. Chúa Giêsu cũng nói ai làm ơn cho kẻ hại mình, người đó được đồng danh với con Thiên Chúa. Trong ngày truyền tin cho Đức Mẹ, Thiên Thần nói Đức Mẹ là con bà, là con ơn tối cao. Thì Chúa Giêsu nói rằng ai thương giúp kẻ hại mình cũng là con ơn tối cao, cái đồng danh đó. Chỉ những đồng danh mà đồng một sự sống nữa. Gioan chương 6 câu 57 đọc cho nghe.
Ai ăn
tôi,
nó sống
nhờ tôi,
như tôi
sống nhờ cha tôi. Tức là sự sống được từ Chúa Cha thông ban qua Chúa Con thông ban cho chúng ta, hay sự sống chúng ta được nối lên nhờ Chúa Giêsu lên tận Chúa Cha cùng một sự sống. Cho nên Ngài mới nói ở Giăng chương 15 câu 1, tôi là cây nho thật, anh em là cành. Chúng ta biết cành nho và cây nho cùng một bản chất, phải không? Cành cây cũng giống nhau, cùng một bản chất, cùng một sự sống, và nó lại thuộc vào nhau. Cái cành nó sống được là nhờ cái cây nó hút chất bổ, hay là nó tạo ra nhựa, nó truyền sang cho cái cành. Nhưng cái cây nó phát triển là nhờ cái cành, nó ra lá, nó ra bông, nó kết trái. Thì được đó, giữa cành và cây lệ thuộc vào nhau về sự sống. Đó là lý do mà Chúa nói Gioan chương 15 câu 8, nơi điều này Cha ta được vinh hiển là hệ tại chúng con sai hoa cái trái và trở nên môn đệ của ta. Thánh Phaolô trong thư cho gái ở chương 2 câu 11 câu 14 đọc cho anh em. Đấng
đã thánh
là Đức Giêsu,
và
những người
được thánh
hóa
cùng một nguồn gốc,
cùng một sự thịt.
Vì thế Ngài
không
hổ mẹ gọi họ là anh em.
Đó. Đấng đã thánh, Chúa Giêsu, chúng ta là người được thánh hóa cùng một nguồn gốc, tức là thuộc về Thiên Chúa, cùng một sự thịt, là sự thịt với Chúa Giêsu mà đã lãnh nhận từ Đức Mẹ, cùng một sự thịt. Vì thế Ngài không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em. Cũng chính vì vậy mà Phaolô nói với giáo đoàn Galat ở chương 2 câu 20, tôi sống câu quả vào là tôi mà Giê-xu sống. Đó là vinh dự và ơn cứu độ mà nếu không có Giê-xu, chúng ta không thể nói được như những lời thầy Phaolô tôi vừa chỉ dẫn mấy câu đó. Cái điểm giáo lý thứ tư là Chúa cho chúng ta được làm những công việc của Giê-xu còn làm thành công hơn Giê-xu. Không phải là Chúa thiếu khả năng, nhưng mà vì yêu thương, yêu thương Ngài cho chúng ta tham dự vào công việc của Ngài. Đấy, trong gia đình chúng ta thấy khi nào vợ chồng còn thương nhau thì họ dễ giúp nhau, họ thích nhờ vả nhau. Còn họ không thương nhau, thôi mặc tôi, không được động đến cái việc đó của tôi. Có phải không bác ạ? Khi mà dẫn đâu rồi nói không, tôi bận không đâu. Đó, còn khi người ta còn nhờ đó là còn thương đó, bảo đi xưa là rào là còn thương đấy. Không cười vẫn không thương ấy, đang làm đang đuổi về đấy. Đó, thương nhờ đấy. Thế nên Chúa thương chúng ta, Chúa nhờ để cộng tác với Ngài. Nhưng mà không phải là tự sức chúng ta có thể làm được việc của giống Giê-xu, mà chẳng bao giờ có thể làm hơn Giê-xu. Nhưng mà vì Chúa hứa như vậy, lý do là Ngài bảo Ngài về với Chúa Cha để Ngài cầu nguyện cho chúng ta ở trần gian này. Khi chúng ta tham dự thánh lễ đó, là chúng ta được thừa hưởng lời cầu nguyện Cha trên trời, ta gọi là ơn ăn theo đó, công nghiệp của Chúa Giê-xu mà chúng ta đã nhận được. Để rồi nhờ tin vào Chúa Giê-xu, chúng ta làm những việc giống Chúa Giê-xu, tức là làm cho nhiều người thuộc về Chúa Kitô. Khi chúng ta loan báo tin mừng, đặc biệt hay là chúng ta cầu nguyện cho họ trong thánh lễ, hay là chúng ta gặp một người đang hấp hối, ta rửa tội cho họ, họ chết rồi đi làm liền. Đó là công việc của Chúa Giê-xu, chỉ mong đưa người ta như thế nào mà cả đời Chúa Giê-xu đưa được, mãi cuối đời mới đưa một anh chồng này. Còn chúng ta là tội nhân và chúng ta đi lễ ra cầu nguyện này biết bao nhiêu nhiều đến thế nào, đấy là công việc của Chúa Giê-xu, còn làm hơn là như vậy đấy. Điểm giáo lý thứ năm là nếu chúng ta được kết hợp với Chúa Giê-xu thì muôn ơn, ơn hữu hình, tức là của cả vật chất vũ trụ này, cả ơn hữu hình vô hình nữa, nó sẽ mới tồn tại để làm vinh hiển trên Chúa. Và đó là lý do chúng ta được cứu độ. Dân mở đầu tin mừng của ông đã nói như vậy đấy, ở chương 1 câu 3 ông nói sao? Nhờ ngôi lời là Chúa Giê-xu vạn vật được tạo thành, à vũ trụ đã được tạo thành nhờ Chúa Giê-xu, Gioan khẳng định. Và không có Ngài thì không có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành nơi Ngài là sự sống, và sự sống là sự sáng cho nhân loại. Ngài không có Chúa Giê-xu thì không có gì được tạo dựng, không có gì được tồn tại cả. Cũng chính vì vậy mà chúng ta thấy trong bảy ca bác ái, Thánh Phaolô nói ở Cổ Tô chương 13 câu 3, đọc nghe xem: dù tôi giả như tôi đem hết gia tài cơ nghiệp mà chia sẻ,
hay cầu cả thân xác tôi để chúng thiêu đốt mà không có đức ái thì cũng chẳng ích gì cho tôi.
Câu này thế nào đấy, khó mà hiểu. Đưa hết gia tài để chia cho người ta, nên cả mạng sống mình để cứu người ta, mà Phaolô bảo không có đức ái, zero. Trời ơi, phải tôi đã chia đâu, không? Cùng lắm là cho mấy miếng bánh đa thôi, chứ đấy đã chia gia tài của cha đâu, mà cha chưa có đức ái, phải không ạ? Đi từ hết gia tài mà chia này, rồi cả mạng sống mình hiến này, mà không có được ai, zero, không có giá trị gì cả. Câu đó phải hiểu thế nào đấy. không có đức ái ở đây. Đức ái ở đây không phải là một phẩm tính, là không phải là một đức tính của con người, không phải là lòng đạo đức của con người, mà đức ái ở đây phải hiểu đó là chuỗi Thiên Chúa. Một Gian trên 4:8, Thiên Chúa là đức ái. Cho nên tôi làm bao nhiêu việc tốt cho người khác, nếu đưa hết cho cả tôi chiên, hiến cả mạng sống mà tôi không có Chúa thì không phải đức ái. Quan trọng chưa? Cái điều này rất nhiều người Công giáo không hiểu, cho nên cứ nghĩ rằng hễ mà đi làm giúp người ta cái gì đó là đức ái rồi, không cần phải đến nhà thờ, không cần phải xưng tội đức lễ. Sai lầm. Hễ giúp người ta là đức ái nên thế nào thì cần gì mà các đạo Công giáo cho vất vả. Tôn giáo nào người ta cũng dễ chia sẻ mà, thậm chí anh em mô thần chẳng đạo nghĩa gì cũng dễ người ta chia sẻ mà. Phải ở cái chỗ chia sẻ là đức ái, mà chia sẻ nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu mới là đức ái. Còn làm cái gì ngoài Giêsu tốt mấy cái nữa không phải đức ái. Cho nên Giêsu là phải đấy, không có giá trị gì cả. Đấy, Chúa Giêsu cần thiết cho đời sống ta như đến mức độ nào. Cũng vì vậy mà khi người ta thổ đồng cho thái họp nhau để có ý để nên diệt những môn đệ của Giêsu hay là tha, bởi vì ông Giêsu chúng ta đã giết chết rồi, mà mấy môn đệ ông cứ đi nói là ông còn sống làm hoang mang mọi người dân, bây giờ diệt mấy môn đệ này hay là tha bổng, thì ông Gamaliel ông đứng nói là tôi có ý kiến chứ, nếu cái việc của mấy ông môn đệ Giêsu đó là việc của loài người á thì chúng ta đừng có lo, trước sau nó sẽ tan thôi, chúng ta khỏi phải diệt, khỏi phải phá, tất nhiên nó sẽ tan. Còn nếu cái việc của mấy ông môn đệ Giêsu đó là việc của Đức Chúa Trời thì chúng ta vô phương phá, chúng ta nhúng tay vào là chúng ta mang họa đấy. Thấy chưa? Tức là cái công việc nào chúng ta làm nhờ Giêsu, với Giêsu thì công việc của Thiên Chúa vĩnh cửu cứu chúng ta, phải có Chúa Giêsu để vậy. Thế Đức Tin Công Giáo nhấn mạnh cái điều này, nhấn mạnh cái điểm tin chứ không phải là nhấn mạnh ở cái hành động. Tin đã rồi hành động. Cũng vì vậy mà Phaolô nói ở Roma 1:7, người ta sống bởi đức tin đấy. Tôi tin như vậy mà tôi sống, chứ không phải là tôi giúp người ta mà tôi được sống. Tôi tin vào Chúa Giêsu, tôi kết hợp với Chúa Giêsu thì phải có giá trị cứu tôi. Cũng vì vậy mà thế đây nào chúng ta thấy trước khi lúc đấy linh mục cũng phải nhắc lại lời Thánh Phaolô ở trong thư Roma 1:36, chỉ nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, trong Đức Kitô mọi chức tục vinh quang mới quy về Thiên Chúa. Bởi vì sách Tông đồ Công vụ 4:12, ông Phêrô xác nhận thế này, đọc cho nghe: dưới gầm không trời này, gầm trời này không có danh nào khác ngoài danh Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta hòng trông vào đó mà được cứu độ. Ngoài danh Chúa Giêsu không có danh nào, người ta trông đợi một danh nào để được cứu độ ngoài danh Chúa Giêsu, được cứu độ duy nhất. Cho nên ông Gioan nói ngay chương 1 trong tin mừng của ông ở 16:17, ông nói rằng chúng ta nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Thấy chưa? Ơn vô cùng sức mãn. Luật Thánh được ban qua Môi-se, những ơn nghĩa và sự thật thì nhờ Chúa Giêsu Kitô mà có. Không có Chúa Giêsu không có ơn gì hết. Cho nên câu thứ ủng hộ tin mừng chúng ta vừa mới đọc ở Gioan 6:3-8, đọc lại cha nghe: lời Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Đấy. Và chỉ những ai sống nhờ sống với, sống trong Chúa Giêsu mới cảm nghiệm được cái lời đắc ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 18-17 của 2-3. Chúa là sức mạnh của con, là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Cho nên tất cả những ơn của Chúa ban cho chúng ta nhờ với trong Chúa Giêsu đó mà tôi vừa mới trình bày ở trên đấy, những ơn này Chúa Giêsu ban khởi đi từ lúc Ngài xuống sông Giô-đan để Gioan làm phép rửa. Gioan làm phép rửa lấy nước đổ trên Ngài, ý Ngài không có tội, không phải là Chúa Giêsu làm phép rửa tội, ông Gioan làm phép rửa tội, nhưng người ta gọi là phép rửa là ông Gioan lấy nước đổ trên đầu Chúa Giêsu để Chúa Giêsu truyền khiến cho cái nước ấy nó truyền tải ơn của Ngài đến những người nào lạnh như Thánh Thần. Cái ý của Ngài là Ngài xuống sông Giô-đan là Ngài truyền cho cái nước tự nhiên. Vì đấy mà chúng ta khi ban cái Thánh Tẩy cho ai đó, chúng ta phải lấy nước tự nhiên là như vậy đó. Nước tự nhiên này là nước mưa, nước sông, nước suối, nước hồ ao, nước tự nhiên nó có thì gọi là nước tự nhiên. Chứ còn như nước dừa không phải nước tự nhiên, nước bia không phải nước tự nhiên. Có ông khi chạy vào tôi, chạy cha, con của con nó mới sinh, nhưng mà rồi con thấy chắc nó không sống được, mà con vội quá, nhà con có sẵn cái điếu cày, con đổ lấy điếu cày nên trong nó có nước con đổ nó, thưa cha vậy thì rồi nó chết thì cũng được không cha, chết ông có cái điếu cày không? Trong có nước, lấy nguồn nước đổ vào đầu con. Thầy Chúa rồi. Còn bà kia đó thì nó đưa ra người ta đây sau hớt hả, nó chạy về, hớt hả chạy về, cha, người ông khác, con chết ở nhà thương rồi, con chưa kịp đưa đến cha rồi tội, con quên đi, con không nhổ nước biết bằng miệng và chát nó, vậy thì con rửa tội chứ. Thầy Chúa rồi, học nó đi vậy, nhổ nước miếng. Sao mà sao vậy? Còn có bà có nguồn nước nữa, bà không đổ nhiều nước biếng quá thể không nhiều đi đã bảo là lấy nước tự nhiên bây giờ con cuốn lên là con nhiều nước biếng chết chả đâu. Cho nên Chúa Giêsu đấy truyền cho nước tự nhiên cái ý muốn cứu độ khi Ngài xuống sông Giô-đan để những ai lẽ nhận ai tin vào Chúa Giêsu thể hiện việc lẽ nhận đích Thánh Tẩy, rồi bí thí thêm sức, bí thí Thánh Tẩy, rồi bí thí khai tâm ấy, thì Chúa đổ muôn vàn ơn xuống cho người đó. Chính vì vậy mà kết thúc tin mừng hôm nay, ông Giang mới nói làm sao? Sau khi những người Giô Thái chống đối Chúa Giêsu ấy, thì Ngài bỏ đó, Ngài đi sang qua sông Giô-đan, tức là Ngài lội qua sông Giô-đan, tức là lại đẩy đầu xuống nước, Ngài đi qua sông Giô-đan. Đấy, Gioan chương 10, cơ 40-41 hôm nay, kết thúc tin mừng hôm nay. Khi Ngài đấu lý với những người Giô Thái, Ngài bỏ họ, Ngài đi qua sông Giô-đan sang bên kia. Và ở đó, nhiều người, Gioan nói là nơi mà trước đây, ông Gioan đã làm phép rửa cho cả đấy, lại nhắc đến phép rửa. Ngài nhắc đến, từ khi Chúa Giêsu xuống sông Giô-đan, Ngài đã muốn tỏ cho nước, truyền cho nước, cái sức, cái ơn cứu độ của Ngài để truyền tải đến cho những người lãnh nhận cái Thánh Tẩy. Cho nên thì cuối tiết mục hôm nay mới nói là Chúa Giêsu bỏ đó mà đi qua sông Giô-đan, nơi mà ông Gioan đã làm phép rửa. Ở đó có nhiều người đã đến với Chúa Giêsu, họ đã tin vào Ngài đó, và họ nói với nhau rằng ông Gioan không có làm được phép lạ nào cả, nhưng mà ông Giêsu này đã làm nhiều phép lạ, và mọi người thấy rằng những điều ông Gioan nói về Đức Giêsu đều đúng cả. Vậy ông Gioan nói về Đức Giêsu ở sông Giô-đan đúng là cái gì? Là cái lúc mà chúng ta đọc ở Gioan chương 1 câu 29, sau khi ông Gioan làm phép rửa cho Chúa Giêsu đó, thì ông giới thiệu cho sư với loài người sao? Giăng chương 129, đây là chiên Thiên Chúa, đấy đấng xóa tội trần gian. Đó, đó là lý do mà kết thúc tin mừng hôm nay để nhắc lại ơn Đức Thánh Thành, và từ đó là khởi điểm để chúng ta được mạnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Vì Đức Thánh Thành chúng ta vừa được làm con Chúa này, vừa được làm hiền thê của Chúa này. Để nói chúng ta được làm con Chúa, làm hiền thê của Chúa, mình dừng như thế nào? Này có người gọi điện thoại tôi là cha giảng cha cứ ho, con nghe ở trong máy, ở trong website, ở trong máy vi tính của con cha cứ ho vậy, vậy trách tôi vậy, thì có cầu nguyện để tôi khỏi ho không? Với chiều nay mấy người gọi điện thoại, cha đừng có ho, tôi đâu muốn ho đâu, mà Chúa cho ho, cảm ơn. Cầu nguyện. Tôi trở lại là để chứng minh rằng ai được làm con Chúa lại được làm hiền thê của Chúa Giêsu vinh dự như thế nào, thì tôi không quên được cái câu chuyện rất là mồi hay là rất là vui, tức là xảy ra vào năm 1970, thì ông tổng thống Nam Phi tên là Bokassa, ông ấy nhờ phái đoàn ngoại giao là đến Việt Nam để tìm người vợ của ông và đứa con của ông còn để lại ở Việt Nam. Tại sao ông lại có vợ có con ở Việt Nam mà ông lại không đưa đi, mà lại ông làm tổng thống ở bên Nam Phi vậy? Thưa, vào năm 1950, ông là lính đánh thuê cho Pháp, thời đó là thời Pháp thuộc mà. Ông đi lính đánh thuê cho Pháp thôi, ông sang Việt Nam, ông ấy tòm tang với một bà ở hình như Con Tum ấy. Thế là sinh ra một đương gái. Thì ông kia thì người Phi nên như là cục than vậy, còn ở Con Tum thì thằng vàng, để sinh ra cái đứa con gái nửa vàng nửa đen trông chẳng giống ai cả, cho nên người ta được gọi cô ấy là cô Ba Xí, tên là Ba Xí. Thế thời gian mà ông đi lính ở Việt Nam ấy, ông ấy tòng tang với một người phụ nữ Việt Nam, rồi để lại đứa con, rồi là cái đời chiến tranh đó kết thúc ấy, thì ông ấy trở về bên Phi Châu, không còn lính đánh thuê nữa, thời thế ta anh hùng, ông ấy tự nhiên trở thành tổng thống. Đấy, thời thế đã trở thành tổng thống, lúc đó ông mới nhớ cái tình xưa nghĩa cũ ở bên Con Tum. Thế ông ấy cho đi tìm mẹ con để ông ấy đón sang bên Phi Châu. Thì lúc đó ôi giời, cho ông nhớ ở Sài Gòn ấy nhiều bà có đứa con đen đen đó, là cứ dẫn đến tòa đại sứ, ở đây tôi là vợ của Bồ Bát Sa, ở đây đây là con của Bồ Bát Sa, nhiều lắm. Bởi sao? Bởi vì mong được bảo lãnh đi rằng vợ là con của tổng thống mà, cho người ta dẫn nhau đến. Đến ai cũng muốn làm vợ làm con ông tổng thống, nên là đến tòa đại sứ nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ người ta dễ biết đấy, người ta thử máu của Bồ Bát Sa, thử máu của cái người phụ nữ này thì biết đứa con là con của ai. Đấy, nên là ta tìm được con của ông thật, bà vợ thật. Và lúc đó thì bà vợ đó, vợ Bồ Bát Sa đó, cũng như cô Ba Xí đó, ở Việt Nam nghèo lắm, buôn thú mát mẹ ở bên cái hội à, không còn có tu nữa, ở bên cái hội ấy. Về đây buôn thú mát mẹ đi bán chợ trời ấy mà, thế là công an nó đuổi thì xách chạy mà có gì đâu, đâu có cửa tiệm đâu, nghèo đó. Thế mà khi người ta tìm ra hai mẹ con đó là vợ, là con của Bố Cất Sang thì đương nhiên được bốc sang bên Phi Châu. Bà này ở nhà có ai coi bà ra cái gì đâu, nghèo khổ mà. Vậy mà khi sang bên kia trở thành hoàng hậu, còn cô ba sĩ thì trở thành công chúa. Sướng không? Công chúa. Thế là một anh chàng quý tộc kia để thích cái cô này, thích cái cô này vàng vàng thế này, đến cầu hôn, đến cầu hôn. Thế là hôm đó tôi nhớ mãi là Việt Nam ấy, vì ngoại giao mà đưa cả một cái phái đoàn của Việt Nam để sang mừng lễ cưới của cô ba sĩ với cái anh chàng kia, sướng nhỉ. Thế chưa? Thế nhưng mà câu chuyện có phải thế không, bà Phiện đâu? Nhưng mà chúng ta còn nghĩ xem, mẹ con cô kia được ông tổng thống bên kia ông đón về lấy làm hạnh phúc, còn chúng ta thì sao? Thiên Chúa quá cao vời đối với chúng ta, và Thiên Chúa vô cùng thánh thiện, còn chúng ta quá hèn hạ, quá nghèo khó, chúng ta lại là những tội nhân, những kẻ mà thường gặp Chúa đau khổ, chống lại Thiên Chúa. Thế nhưng mà rồi sao? Mà Chúa sao? Khi chúng ta lại nhận đi cái thánh tẩy thì thánh Phaolô đó rồi sao? Chúng ta là hiền thê. Đọc một hai câu tôi chứ không một câu hai, đọc phải không?
Tôi là
tín hữu
anh em với một người đồng đất nhất là Đức Kitô, để kiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết.
Đó, trong cái thế này chúng ta được đính hôn với Đức Kitô như một trinh nữ thanh khiết. Nên chúng ta được Chúa Cha đến dạng hỏi đàn giàu để cưới, để xin chúng ta làm dâu Chúa Cha, vì làm cái gì?
Hiền thê.
Làm hiền thê của con Thiên Chúa, đúng không? Chúng ta làm hiền thê thôi. Vì cái niềm vui đó mà ngôn sứ Isaiah chương 62 câu 4 câu 5 đọc nghe.
Như trai tài
sánh duyên cùng
thục nữ,
đấng tác tạo người cưới ngươi về như cô dâu làm niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Mùi này dễ thương quá. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ta cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Đó là tình thương của Chúa dành cho chúng ta, mà hôm nay Chúa đã đến để nói với người Do Thái, cũng là nói với chúng ta để tin vào Ngài là Chúa đi, thì cái niềm tin ấy được thể hiện khởi đi từ bí tích thánh tẩy, để rồi lớn lên trong bí tích thánh thể mỗi ngày, chúng ta sẽ thực sự là người hiền thê của Chúa Kitô, làm niềm vui cho Thiên Chúa chúng ta thờ. Amen.